This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Kim xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào để là Dũng Nghiêm sáng thứ hai đầu tuần. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe. Sáng thứ hai đầu tuần này thấy có vẻ buổi sáng sớm trời se lạnh, rất là mát đúng không Tiến Dũng?
Tuyệt vời. Cái mùa này mà chúng ta đi bộ hay tập thể dục hay làm vườn đó là không có thể nào mà chê được, quý vị. Nhưng mà cái mùa thu này đó, Tiến Dũng cũng thích, nhưng mà nó phải bị allergy. Nhưng mà giữa so sánh giữa mùa hè và mùa thu, so với mùa hè năm nay đó thì Dũng lại thích cái mùa thu hay là lạnh hơn, quý vị. Mùa hè năm nay thì wow, tàn khốc quá đi. Trước khi mà Dũng gửi đến những cái bản tin buổi sáng này, Dũng xin nhờ quý vị như thế này. Thì Dũng đang cần một cái người CPA, Certified Public Accountant. Nếu vị nào mà làm về CPA, Dũng muốn làm bookkeeping cho mình, cái những cái business như lại những cái tiền, những cái công việc của Thị Dũng thuế, thì Dũng có cái Facebook là Chris Ngô ha. Quý vị có thể inbox Dũng cái đó. Dũng rất là cần trong thời gian này, nếu vị nào mà CPA thì Dũng cho Dũng biết. Sao anh Dũng Nghiêm, cuối tuần có gì mới không anh?
Dũng Nghiêm cũng bình thường thôi Tiến Dũng, nhưng mà cuối tuần qua thì có cái cuộc xung đột Hamas, phong trào Hồi giáo Hamas tấn công Israel, không biết có ảnh hưởng gì đến tình hình kinh tế thế giới không mà Dũng Nghiêm thấy thị trường chứng khoán sáng nay nó đỏ quá Tiến Dũng.
Wow, cái đó là hoàn toàn anh biết rồi. Khi mà chiến tranh xảy ra thì chắc chắn là tất cả mọi thứ đều ảnh hưởng hết, quý vị. Dũng xin nói nhỏ rồi biết như thế này, trong cuộc chiến nào cũng vậy, dù nhỏ hay lớn gì đó, vàng sẽ là một cái lên ngôi, tại vì người ta sẽ reserve vàng. Tại vì cuộc chiến xảy ra không biết như thế nào, chẳng hạn như vậy nó ngăn những cái công ty làm ăn với nhau, nó ngăn người ta đi du lịch, tất cả mọi thứ đều nó sẽ tệ lại, nhưng mà đặc biệt về vàng, họ reserve vàng. Và dầu thô là một trong những cái yếu tố cũng sẽ tăng lên, và chúng thấy là sáng hôm nay dầu thô và vàng là những con số màu xanh, trong khi đó tất cả những con số khác đều là màu đỏ. Thì vì tình hình dù không biết rằng nó sẽ đi về đâu như thế nào mình không biết, nhưng mà cái cuộc chiến nào cũng vậy, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về cái kinh tế. Thì như anh Dũng Nghiêm nói là rõ ràng là sáng nay thị trường chứng khoán là con số màu đỏ, nhưng mình không biết màu đỏ này sẽ kéo dài bao lâu, giống như cuộc chiến trước đây của Russia và Ukraine thì nó cũng vậy thôi. Thì bây giờ tình hình nó y chang như vậy. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì giảm 97 điểm, mà tôi hy vọng rằng con số này nó sẽ không cao lắm, hy vọng thôi nha, mình cross the finger. Và Nasdaq thì giảm 103 điểm, 13.327 điểm. S&P 500 giảm 16 điểm, 4.292 điểm. Dầu thô lên 3.82 đồng và có thể lên đến 5 đồng ngày hôm nay. Hiện tại là 86.61 đồng trong thùng dầu thô. Vàng lên 19.20 đồng, 1.864.40 đồng cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Lãi suất thì ngày hôm nay thì như ông Diamond, tức là ông về CEO của Chase, ông nói rằng các bạn chuẩn bị trả tiền lãi suất 15 năm là 7% rồi đó. Thì cái câu này nhiều người cũng nói là thì không vậy, có thể đúng không vậy, tại vì lãi suất hiện tại đang ngưng mà. Nhưng mà sáng hôm nay đã average cái tiền lời 7.3% cho 15 năm đã happen, và 30 năm cố định là 7.88%, có thể lên đến 8% trong những ngày sắp tới, quý vị. Vàng thì mua vào 68.900.000 đồng trong lượng ở Việt Nam và bán là 69.620.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, quý vị nào mà đi du lịch ngày hôm nay, đặc biệt dùng cái hãng như là Qatar hay là hãng về Emirates, đây là những chuyến bay về hướng Trung Đông, thì chúng ta cũng nên check lại cái hãng máy bay của mình. Vì chúng ta biết là nhiều chuyến bay của Delta Airlines, American Airlines, United Airlines đã bị cancel trong những chuyến bay trong từ hôm thứ năm, thứ sáu đến ngày hôm nay. Thì quý vị sử dụng cái app FlyAware. Đây là một trong những cái app mà accurate hiện tại bây giờ. Tức là nó trong thời điểm này thì chưa có thằng nào qua mặt nó hết. Cái FlyAware ta vào đó chỉ đánh cái số flight number vì thôi, là nó hiện ra là chuyến bay của ta on time hay là delay hay là cancel thì chúng ta biết rồi. Và trong cái bối cảnh này, trong cái tình trạng ngày hôm nay, quý vị nào mà đi chơi không phải riêng về những chuyến bay mà chúng tôi nói như là Delta, American Airlines, United Airlines hay bất cả những chuyến bay khác mà overseas hay đi ra ngoài nước ngoài, chúng ta nên check. Còn trong nước thì chúng tôi ok, không sao hết, cũng nên check, tập cái thói quen để cho chúng ta không phải mất thì giờ. Chỉ cần chúng ta mất một phút thôi trước khi ra sân bay, mở cái flyaware lên coi, ví dụ có share cái app này trên cái Facebook của mình, chúng ta có thể vào đó mà coi, mà download cái app, hoặc là check lên cái app, không cần download luôn, mở lên flyaware.com check cái chuyến bay của mình. Còn nếu chúng ta mà download cái app thì sẽ báo cho chúng ta biết, chúng ta đánh cái số flight number vô thì khi chuyến bay bị delay gì đó thì bum lên nó chuyến bay của bạn đang bị delay thì nó sẽ báo cho mình biết. Còn không thì chúng ta chỉ cần check thôi, không cần phải download cái app của quý vị. Mà đây là một những thói quen, một lần nhắc quý vị nữa là nên có một thói quen đi đâu cũng vậy, đặc biệt dùng hãng hàng không, chúng ta nên check trước khi ra sân bay. Còn không mà chúng ta lỡ ra rồi chuyến bay chúng ta nó bị cancel, bị delay thì mất rất nhiều thời giờ, mà cái chuyến đi chúng ta có thể bị mất vui nữa, gây lộn chứ gì đó, gây lộn đấy, ra không chứ chúng ta rất là khó chịu ha. Nên một cái thói quen chúng ta nên tập tành, tức là check cái chuyến bay của mình, ngay cả chuyến xe của mình hay đâu về, check coi chúng ta có bị delay hay không. Ngày hôm nay, cái thưa vị, ngày hôm nay là cái ngày mà Dũng cho rằng Walgreens cũng là một trong những cái chuỗi mà có nhiều cửa tiệm, gọi là gần như nhất nhì nước Mỹ về cái chuỗi pharmacy, tức là pharmacy đó bán thuốc tây. Và ngày hôm nay là ngày đầu tiên họ sẽ work out theo định công trong 3 ngày, 9 tây, 10 tây, 11 tây tháng 10, tức là bắt đầu ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì có khoảng 9.000 cái Walgreens toàn nước Mỹ, nhân viên họ sẽ đình công. Rất là tội cho những người mà mua thuốc của Walgreens ngày hôm nay, cũng có thể họ sẽ bị delay hay là bị ngưng lại không uống thuốc nữa, để 3 ngày sau cũng nguy hả, tàn khốc thật, công nhận tàn khốc thật. Có nhiều cái công ty, nhiều hãng xưởng cho rằng cái sự đình công này nó thành một cái gọi là cái contagious, tức là về lây lan, cái thứ một cái phong trào lây lan, dễ lây lan. Tôi cũng cho rằng đình công thì một cái việc cần thiết làm để mà tranh giành một cái quyền lợi cho cá nhân của mình từ hãng xưởng, từ các công ty lớn đã hình thành từ lâu, và nó xây ra một cái gọi là union rất là tốt. Tại vì cái người lao động đó, họ thấp cổ bé miệng, họ không nói được lên cái tiếng nói của mình, nên họ cần một cái công đoàn đứng ra, và công đoàn đó sử dụng cái sức mạnh của dân lao động để mà làm áp lực lên ông chủ, hiểu không? Tức là công đoàn đứng ra, hey, tôi kêu ngừng là ngừng hết, là mọi người, thì ông chủ sẽ phải đáp ứng lại cái nhu cầu của những người nhân viên. Thì họ không có quyền đuổi nhân viên, tại vì cái công đoàn là người thứ ba đứng ở ngoài, nên nó rất là cần thiết và cũng rất là hữu ích cho những người thấp cổ bé miệng. Nhưng gần đây nó thành một cái contagious, tức là nó sẽ lây lan ra, họ sẽ đòi hỏi. Nhưng mà Dũng cho rằng quý vị nên cẩn thận khi mà một cái cuộc đình công mà đối với một cái công ty nó đang cần mình thì lại khác, mà đối với công ty không cần mình thì nó lại một cái gọi là sao ta, lựa đó là gì ta, mượn gió bẻ măng, đâu rất hay. Chẳng hạn như những cái công đoàn về ô tô đi, những cái công đoàn làm xe, nhà những hãng xe nói là ồ, tôi đâu có cần bạn đâu, mà giờ bạn đình công hả, sẵn cơ hội này tôi đuổi bạn luôn. Đó là một cái consequence, tức là chúng ta sẽ nhận được cái hậu quả mà không có cái phản ứng phụ. Nhớ nha, cái consequence rất là cẩn thận. Ví dụ chúng ta đình công mà cái công ty đó cần thì lại khác, mà công ty không cần thì coi như là chúng ta giúp cho công ty đó một cái cơ hội đuổi mình. Và hàng ngày hôm nay thì có thể khoảng 9.000 cái Walgreens sẽ bắt đầu, nhân viên của họ sẽ work out. Những vị nào mà mua thuốc tây của Walgreens thì ngày hôm nay chúng ta có thể chắc chắn sẽ bị delay ha. Rồi song song đó, CVS cũng đã làm một cái áp lực mới luôn. Nhưng mà tôi cũng đọc cái những cái mà than phiền của những nhân viên về CVS thì cũng thấy là wow, thiệt sự mình đang ở Mỹ hả? Có những cái tôi nghĩ rằng mình cần đối chứng, mình cần những cái gọi là những cái bằng chứng đàng hoàng mình mới gọi là mình mới dám phán xét. Nhưng mà nghe một bên không thì mình không biết, nhưng mà tôi hy vọng rằng có nhiều người sẽ làm một cái survey coi cái CVS tình trạng nhân viên có như vậy không. họ cũng đang phàn nàn và yêu cầu không phải là tiền benefit, tiền lương không, mà có những cái thế này. Họ nói là CVS là một trong những cái chuỗi pharmacy mà nó gọi là severe chronic understaffing, tạm dịch là một cái bệnh mãn tính thiếu nhân viên không chữa được, tức là luôn luôn thiếu nhân viên. Thứ hai nữa là low pay, trả tiền rất là thấp. Thứ ba nữa là high vaccination count. Và cái từ này tôi xin dùng một cái câu nữa, chích những người nhân viên ở đây CVS thì bị chích như chích heo, bị chích liên tục, thuốc cảm ra chích, thuốc vaccine về COVID chích, tức là họ cứ đè nhân viên, họ chích giống như thử nghiệm gì đó. Đó là bị chích quá chừng chích rồi nhiễm độc này, quá wow, thiệt luôn hả. Nhân viên y tế tội thiệt, tức là cần là họ đè ra họ chích, cái thuốc vừa mới ra vaccine là họ phải require là phải chích, rồi mandate chích bụp, rồi thuốc COVID ra năm, có nhiều người chích 6-7 mũi luôn, chích liên tục. Hàng ơi, những cái chích giống như mình mượn những người này bị mượn để làm cho gọi là chích, mà gọi là chích thử nghiệm thuốc vậy thôi. Rồi cái kế nữa là họ nói là đi làm việc thiếu nhân viên nên họ đi restroom là một trong những cái rất là bị restrict, cái gì tức là hạn chế đi restroom luôn. Wow. Rồi họ nói là abuse management, tức là những người quản lý ở đây rất là tàn nhẫn, gọi là bị abuse, tức là bị hành hung. Rồi chưa kể nữa, họ phải đối diện với những người khách gọi là rất là violent. Bởi vì biết là bán thuốc ở đây, những người bị bệnh thì đa số là những người khó chịu. Nên mình thấy, wow, khi mà đọc xong những cái mà họ than phiền này, thấy là sau này nó còn tệ giống như hội chủ nghĩa luôn, vì tệ thiệt. Nhưng mà mình cũng khoan phán xét đã để chờ xem cái thực tế như thế nào ha. Bản tin kế tiếp thì bản tin vui. Quý vị sẽ mua xe điện trong đầu năm 2024, tức là một tây tháng 1 năm 2024, thì sẽ như thế này. Quý vị nào đã từng gọi là người đi mua xe điện, một cái nhân chứng, thì chúng ta sẽ được bớt 7.500 đồng. Nó gọi là cái tiền này là tax break từ cái Inflation Reduction Act, cắt liền 7.500. Và không phải cắt liền, xin lỗi. Cái 7.500 này chúng ta sẽ mua cái xe điện xong rồi đi về nhà, điền đơn xong rồi về nhà, thì vài tháng sau cái tiền này nó mới apply và nó sẽ gửi cho chúng ta một cái check, chứ không có trừ ngay lúc đó. Nhưng mà cái luật mới thì đầu năm 2024 chúng ta mua xe điện chúng ta sẽ được trừ ngay tại chỗ, immediately, không có cần phải đợi chờ gì nữa. Thí dụ Dũng có 50.000 đi mua xe điện, cái xe điện trị giá 50.000 vừa đủ mua luôn, là phải mua, rồi sau đó 7.500 mới trả lại về. Nhưng mà trong đầu năm tới đây thì Dũng cầm 43.000 thôi, đi mua cái xe điện trị giá 50.000 được luôn, tại vì họ sẽ trừ 7.500, tính là thì Dũng trả có 52.500 thôi, thay vì 53.000 trả có 52.000, xin lỗi, mua xe điện 50.000 thì Dũng chỉ cần 42.500 đồng thôi, tại vì họ sẽ trừ 7.500 liền, nên cũng rất là hấp dẫn ha. Tin vui. Nhưng mà cái tin vui nữa là chúng ta mua xe cũ, xe điện cũ cũng được trừ 4.000. Used EV được trừ 4.000. Nếu vị nào là trong tương lai chuẩn bị mua cái xe điện cũ đó, chúng ta được trừ 4.000. Nhưng mà đáng đợi năm sau đi trừ liền tại chỗ. Nhưng mà một cái câu nhắn nhủ của Tiến Dũng một lần nữa, khi chúng ta mua một cái xe điện cũ, suy nghĩ thiệt là kỹ trước khi mua một cái xe điện cũ. Tôi nhớ một điều, trong một chiếc xe điện không có cái gì quan trọng hết ngoại trừ cái bình cái điện, cái battery, cái life của nó đó là 7 năm. Chúng ta mua xe điện cũ 3 năm hay 4 năm thì cái bình điện chúng ta nó đã bắt đầu đi xuống rồi. Và khi chúng ta thay một cái bình như vậy đó, check the price của cái battery before chúng ta mua. Nên mua xe điện cũ là một cái cần suy nghĩ thiệt là kỹ. Nếu Tiến Dũng, nếu cá nhân của Dũng có hỏi mua xe điện hay không thì không, còn mua xe cũ hay không, nếu xe điện mới là không rồi, còn mua xe điện cũ hay không, never. Tiến Dũng dùng là never quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến lương thực quý vị. Phải nói là cái bản tin này Dũng cũng làm cách đây khoảng năm ngoái, nói về organic. Chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu họ quan tâm rất nhiều về những cái label mà chúng ta dán trên cái hộp đồ ăn của mình, lương thực. Trước đây thì họ có nói là họ đã thay đổi được cái gọi là cái sale by date. Quý vị nhớ không? Expiration date đó. Thì cái đó là họ bỏ rồi, tại vì có nhiều người họ không hiểu, họ bỏ thuốc, bỏ thức ăn nhiều quá đi. Họ dùng hết. Nên bây giờ cái sale by date, tức là ngày này sale, trong khoảng này đồ ăn rất là tốt, nhưng mà qua khoảng này đồ ăn sẽ không tốt nữa, nhưng mà sẽ dở hơn. Tức là nó sẽ bớt ngon chút và sau đó sẽ hư và dục. Thì lúc mà dục là cái tiệm đó biết thời giờ nào là phải nên dục cái đồ ăn đó. Nên khi mà cái label họ được sửa lại như vậy thì nước Mỹ đỡ tốn đồ ăn, đỡ waste, tức là phí phạm lương thực rất là nhiều. Thì bây giờ đến chuyện về organic. Càng ngày thì cái organic chúng ta thấy rằng nó cứ lạm dụng một chút xíu. Không biết là organic từ đâu, gốc gác từ đâu, ai là những người kiểm chứng cái đó. Chẳng hạn như là sugar free có free hay không, hoặc là cái được reduced fat có reduced hay không, hay là trans fat free có hay không, vân 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 vân. Thì bây giờ chính phủ Hoa Kỳ sẽ test và sẽ làm, USDA sẽ mạnh tay hơn chút. Nói về trái cây thì họ sẽ đến kiểm tra cái đất đó nó ok hay không, cái soy này nó có disease hay không, nó có những cái chất về độc hại không, vân vân. Rồi khi mà chúng ta bón phân, cái phân phải organic, rồi không có dùng thuốc trừ sâu, không có dùng thuốc trừ cỏ, vân vân. Những cái đó thì sau khi mà họ kiểm tra rồi, họ mới cấp được cái USDA là ok, tôi kiểm nhận đây là cái cơ quan, cái công ty, cái farm này là organic. Ok, còn nói về trâu bò hay là heo gà gì đâu ở Mỹ thì nó lại khác chút xíu. Nó require a little difference, chút xíu khác. Livestock thì bắt buộc phải ở ngoài, không là ở ngoài chuồng. Trâu bò ở ngoài không được đốt trong chuồng. Organic là phải ở ngoài nha. Heo, bò, gà gì đó, thả rong gì đó, livestock. Rồi, diet của nó rất là đơn giản, nhưng mà nó được quyền uống vitamin và mineral. À, là này là phải uống thuốc bổ. Nó được quyền uống thuốc bổ, nhưng mà 95% lương thực của nó là phải organic. Tức là những con này phải uống, phải đồ ăn phải organic. Cái đồ ăn cho trâu, bò, heo, gà gì đó, thì cái bịch của nó cũng phải để của USDA chứng nhận là đây là lương thực organic để cho con trâu con bò ăn organic. Nên trong tương lai tôi cũng thấy organic có thể nó sẽ better hơn. Trong những cái tháng năm vừa qua thì tôi cũng thấy không có tin tưởng lắm về cái organic, nhưng mà trong dạo những năm tới đây thì organic sẽ lên ngôi, tức là nó sẽ an toàn hơn cho vị bỏ đồng tiền đúng của mình để mua một cái loại lương thực đúng là organic, thưa vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Với những bản tin mà Tiến Dũng chia sẻ đến quý vị ngày hôm nay, thì nếu quý vị nào đến ngày pick up thuốc ở One Rin thì quý vị cũng nên gọi điện thoại đến để xem mình có thể pick up được ngày hôm đó hay không. Chứ nếu mà quý vị đến nhiều khi người ta không có cho quý vị pick up được thì mất công quý vị phải đến mất thời gian. Còn với những quý vị nào mà về Việt Nam hay là đi travel những nơi nào trên thế giới thì theo như bản tin Dũng Nghiêm mới đọc thì thấy rằng hiện nay với cái tình hình giữa xung đột giữa Hamas và Israel thì các hãng hàng không trên thế giới cũng đang điều chỉnh một số tuyến máy bay. Cho nên như Tiến Dũng nói thì quý vị cũng nên tập thói quen check lại các chuyến bay của mình trên cái app FlyAware. Thì để cho dù không có chuyện gì xảy ra thì quý vị cũng nên tập thói quen đó để mình khỏi mất thời gian và bực bội trong người nữa. Cho nên cái app đó thì Dũng Nghiêm thấy nó có hình nền màu xanh và có cái chuyến bay, cái hình chiếc máy bay màu trắng, đúng không Tiến Dũng?
Nói sao anh Dũng Nghiêm?
Dũng Nghiêm thấy cái app đó có hình nền màu xanh và có cái hình chiếc máy bay màu trắng, đúng không?
Đúng rồi. Cái FlyAware, dạ đúng rồi. FlyAware.com, quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Tí Dũng xin nhắc lại là quý vị nào mà làm CPA, Accounting đó, thì contact với Tí Dũng hay là cái Facebook là Chris Ngô, gửi inbox Dũng biết để Dũng có thể nói chuyện với quý vị ha. Quý vị có thể làm thuế, ví dụ cũng cần một người bookkeeping cho mình. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không phải chúc anh Dũng Nghiêm vì có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên mình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau.